Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rim Hoarders là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế và xã hội học của Richard Fim Reeves, xuất bản năm 2017. Tác phẩm không chỉ nói về người siêu giàu ở đỉnh 1%, mà tập trung vào tầng lớp trung lưu trên, tức nhóm thu nhập cao nhất khoảng 20% trong xã hội Mỹ. Reeves cho rằng chính nhóm này qua nhà ở, trường học, tuyển sinh đại học, thực tập mạng lưới quan hệ và ảnh hưởng chính trị, đang tích lũy lợi thế cho con cái mình theo cách làm thu hẹp cơ hội của số đông còn lại. Mục đích của sách là chỉ ra vì sao bất bình đẳng ở Mỹ không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là chuyện cơ hội bị khóa lại từ rất sớm. Cuốn sách kết hợp phân tích dữ liệu, lập luận chính sách và phê bình văn hóa, tạo nên một góc nhìn rõ ràng về cách tầng lớp có học và có tiền đang vô tình hoặc chủ ý duy trì hệ thống đặc quyền. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm bất bình đẳng Mỹ không chỉ do nhóm 1%. Điểm khác biệt lớn nhất của Rim Hoarders là tác giả cố tình chuyển trọng tâm khỏi hình ảnh quen thuộc về giới siêu giàu. Reeves cho rằng, nếu chỉ nhìn vào 1% trên cùng, ta sẽ bỏ lỡ nhóm có ảnh hưởng lớn hơn nhiều về số lượng, phiếu bầu, tiền đóng góp chính trị và khả năng định hình luật chơi, tức tầng lớp trung lưu trên. Theo ông, chính nhóm này mới là lực lượng giữ cho các đặc quyền được truyền qua thế hệ, vì họ đủ giàu để bảo vệ lợi ích của mình, nhưng cũng đủ đông để tạo thành một khối xã hội có sức nặng. Cách lập luận này quan trọng vì nó thách thức lối nghĩ phổ biến rằng bất bình đẳng chỉ là câu chuyện của vài tỷ phú. Reeves đưa ra một khung phân tích rộng hơn, trong đó vấn đề cốt lõi là sự tích lũy lợi thế của tầng lớp có học, có nhà, có mạng lưới và biết cách biến các nguồn lực ấy thành cơ hội cho con cái họ. Nhờ vậy, cuốn sách không dừng ở phê phán người giàu, mà đặt câu hỏi sâu hơn về cấu trúc giai cấp của xã hội Mỹ. Thứ hai, nhà ở, quy hoạch và trường học như công cụ khóa cơ hội, một mảng quan trọng của sách là cách tầng lớp trung lưu trên bảo vệ lợi ích thông qua không gian sống và giáo dục. Reeves nhấn mạnh tới quy hoạch phân vùng, giới hạn nhà ở đa gia đình và xu hướng sống tách biệt ở các khu vực có trường tốt, môi trường an toàn và dịch vụ công chất lượng. Khi các gia đình có điều kiện dùng luật quy hoạch để giữ khu phố của mình khép kín, họ không chỉ bảo vệ giá trị tài sản, mà còn gián tiếp ngăn trẻ em thu nhập thấp tiếp cận mạng lưới xã hội và trường học tốt hơn. Cùng với đó là hệ thống trường học, nơi chênh lệch giữa khu giàu và khu nghèo tạo ra vòng lặp bất lợi kéo dài nhiều năm. Tác giả cho thấy bất bình đẳng giáo dục không chỉ nằm ở tiền học thêm hay sĩ số lớp học, mà nằm ở nơi ở, sự tách biệt địa lý và quyền tiếp cận các trường công chất lượng. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng cơ hội không bị tước đi bằng một hành động đơn lẻ, mà bằng hàng loạt quyết định chính sách và lựa chọn cá nhân tích tụ qua thời gian. Vì thế, nhà ở và giáo dục trong sách không phải là hai chủ đề riêng, mà là hai mắt xích của cùng một hệ thống loại trừ. Thứ ba, tuyển sinh đại học. Thực tập và quan hệ gia đình tạo ra lợi thế thế hệ. Reeves dành nhiều chú ý cho những con đường rất cụ thể, mà tầng lớp trung lưu trên truyền lợi thế cho con cái. Đó là tuyển sinh đại học kiểu ưu tiên người có quan hệ, các hoạt động ngoại khóa đắt đỏ, du lịch quốc tế, công việc không lương, và những kỳ thực tập chỉ những gia đình có hậu thuẫn mới dễ tiếp cận. Khi một sinh viên cần làm việc để sống, em sẽ khó theo đuổi những cơ hội mang tính tích lũy hồ sơ. Trong khi con em gia đình khá giả có thể dùng thời gian, tiền bạc và các mối quan hệ để nộp vào hệ thống giáo dục và nghề nghiệp với hồ sơ đẹp hơn. Sách nhấn mạnh rằng những lợi thế này thường được xem như phần thưởng cho năng lực, nhưng thực ra đã được chuẩn bị từ trước bằng nguồn lực gia đình. Điều đó làm mờ ranh giới giữa công bằng và đặc quyền. Reeves cũng bàn về cách các gia đình có vị thế tận dụng mạng lưới cá nhân để mở cửa cho con cái vào các vị trí tốt, trong khi những người ngoài mạng lưới ấy phải cạnh tranh trên một mặt bằng khó hơn rất nhiều. Nhìn tổng thể, cuốn sách cho thấy bất bình đẳng không chỉ xuất hiện ở đầu ra như lương hay tài sản, mà còn ở đầu vào của cả hệ thống đào tạo và tuyển dụng. Thứ tư, vấn đề văn hóa đặc quyền và ảo tưởng công trạng. Một phần sắc bén của Rim Hoarders nằm ở phê bình văn hóa tự nhận công trạng của tầng lớp trung lưu trên. Reeves cho rằng nhiều người trong nhóm này tin rằng thành công của họ hoàn toàn là kết quả của chăm chỉ, trí tuệ và giáo dục, nên họ xem vị trí của mình là xứng đáng tuyệt đối. Chính cảm giác ấy làm họ khó nhìn ra mức độ phụ thuộc của bản thân vào các đặc quyền cấu trúc như khu dân cư tốt, trường học tốt, di sản gia đình và vốn xã hội. Sách không phủ nhận nỗ lực cá nhân, nhưng lập luận rằng nếu bỏ qua nền tảng xã hội đã nâng đỡ sự nỗ lực ấy, ta sẽ nhầm lẫn giữa năng lực thật và lợi thế được tích lũy từ trước. Đây là điểm quan trọng vì nó giải thích tại sao cải cách thường gặp phản ứng người đang hưởng lợi không cảm thấy mình đang lấy đi cơ hội của ai. Reeves còn chỉ ra nghịch lý là nhiều người thuộc tầng lớp này tự xem mình là phe tiến bộ hoặc nạn nhân của bất công chung. Trong khi thực tế, họ đang nắm trong tay phần lớn các công cụ để duy trì chênh lệch. Cuốn sách vì thế không chỉ là phân tích chính sách, mà còn là lời chất vấn đạo đức đối với ý thức về bản thân của một giai tầng đô thị có học thức. Cuối cùng, những cải cách Reeves đề xuất để mở lại con đường cơ hội, Dream Hoarders, không chỉ dừng ở chẩn đoán vấn đề mà còn đưa ra hướng thay đổi khá thực tế. Reeves kêu gọi giảm các rào cản được dựng lên bởi tầng lớp trung lưu trên, từ cải cách quy hoạch nhà ở, giảm sự khép kín của khu dân cư, cho tới xem lại tuyển sinh đại học theo kiểu ưu ái người trong cuộc và hạn chế các cơ chế nuôi dưỡng đặc quyền như di sản hay quan hệ nội bộ. Ông cũng muốn giảm các rào cản gia nhập nghề nghiệp, nhất là giấy phép hành nghề và các quy định khiến người mới khó bước vào thị trường lao động. Điểm then chốt trong lập luận của Reeves là thay đổi không chỉ nên trông chờ vào nhà nước, mà cần chính những người đang hưởng lợi nhận ra vai trò của mình và chấp nhận chia sẻ cơ hội. Cách tiếp cận này làm cuốn sách khác với nhiều tác phẩm bất bình đẳng khác, vì nó không đặt toàn bộ trách nhiệm lên giới siêu giàu hay lên chính quyền, mà yêu cầu nhóm có ảnh hưởng lớn nhất ở cấp trung lưu phải tự xem lại lợi ích của mình. Do đó, các đề xuất trong sách vừa mang tính chính sách, vừa mang tính đạo đức công dân, hướng tới một xã hội mở hơn và ít bị khóa chặt bởi đặc quyền thế hệ. Kết luận, Dream Hoarders phù hợp nhất với những ai quan tâm đến bất bình đẳng, di động xã hội, chính sách công, giáo dục và cấu trúc giai cấp ở Mỹ. Đặc biệt, sách đáng đọc với người làm nghiên cứu, nhà báo, nhà hoạch định chính sách và cả những độc giả thuộc tầng lớp trung lưu muốn hiểu rõ vì sao nhiều cơ hội dường như chỉ còn xoay vòng trong cùng một nhóm người. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó thay đổi câu hỏi trung tâm từ ai là người giàu nhất sang ai đang giữ chặt các bậc thang đi lên. Nhờ vậy, người đọc có được một cách nhìn sắc hơn về nhà ở, đại học, thực tập, mạng lưới xã hội và quyền lực chính trị như những phần nối với nhau của cùng một hệ thống. So với nhiều sách bất bình đẳng, thường tập trung vào 1% hoặc vào các khẩu hiệu chung về công bằng, tác phẩm này nổi bật vì nhắm thẳng vào tầng lớp trung lưu trên. Tức, nhóm thường ít bị chỉ trích nhưng lại có khả năng định hình luật, chơi mạnh nhất. Đây là cuốn sách vừa có tính phân tích, vừa có sức gợi tranh luận, giúp người đọc hiểu rõ hơn cơ chế tái sản xuất đặc quyền trong xã hội hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Richard Reeves, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!